SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về đề tài là thuế liên quan đến các món quà thưởng và tiệc tất niên cuối năm. Dĩ nhiên là bên kia đầu dây là anh Trịnh Hữu Lộc. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, kính chào quý khán giả của đài Space Radio và xin kính chào Hoàng Bắc.
Dạ vâng, chỉ còn một tháng nữa thì đến mùa nghỉ lễ Giáng sinh thì các cơ sở đang chuẩn bị để tổ chức các buổi liên hoan tưởng thưởng cho nhân viên cũng như gửi quà cáp cho khách hàng. Nhưng mà thưa anh, tại sao lại thuế có dính dáng đến tiệc tất niên và quà cáp nữa thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó nó dính líu là tại vì đó, như chúng ta biết đó, ở luật lệ thuế này đó, ở nước Úc này không phải chỉ có là cái thuế lợi tức tức là income tax mà thôi, nhưng mà nó có những cái thuế khác, tức là cái thuế capital gain tax mà chúng ta biết là đánh lên cái trị giá gia tăng tài sản, và một cái thuế nó gọi là fringe benefit tax, tức là những cái phụ bổng mà chúng ta cấp cho nhân viên và những cái thân nhân của nhân viên chúng ta, thì đó là một cái mà có thể là cái thuế phụ bổng này nó sẽ được áp dụng. Thì cái thuế này nó khác với những cái thuế lợi tức, và là cách là cái thứ nhất ấy, là đánh lên những cái mà phụ bổng là những cái thứ nào mà không phải là tiền mặt, tức là non cash benefit. Thí dụ như là cho chúng ta mượn chiếc xe cho công ty chạy về nhà, hoặc là cho đãi ăn ở nhà hàng và vân vân, đó là những cái mà tức là chủ nhân trả cái số tiền đó chứ không phải là nhân viên, hoặc là tặng quà tặng này nọ đồ. Đó là những cái mà cái thuế phụ bổng này sẽ được áp dụng. Tuy nhiên nó có những cái, dĩ nhiên là mỗi cái luật lệ đó là nó cũng phải có cái luật miễn trừ đó anh. Thì có những thứ thì có thể là chúng ta sẽ được không phải bị đóng cái thuế phụ bổng này. Thì cái thuế này như chúng tôi nói là cái người chủ nhân phải đóng chứ không phải là nhân viên. Tức là nhân viên thường á, là như chúng ta biết á, là bởi vì lý do mà tại sao mà những người thích làm ở những cái nơi nó gọi là public benevolent institution, hoặc là những cái cơ quan của mà được cái miễn thuế, được cung cấp những cái phụ bổng cho nhân viên đó anh. Tại vì cái này đó không phải là lợi tức của nhân viên, do đó là chúng ta không bị đóng thuế trên cái số tiền này. Tuy nhiên cái người chủ nhân khi mà cấp cái phụ bổng này thì cái thuế nó đánh cũng khá cao, tại vì tức là không phải là nó chỉ dựa theo cái phần mà mình cung cấp để mà đánh thuế mà thôi, mà họ phải cross up, tức là nó dùng một cái formula, tức là tính lên cái tiền mà từ những cái chi phí mà chúng ta có thể khấu trừ được trong đó để mà đánh thuế trên đó, và sau đó thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí mà chúng ta cung cấp cho những cái phụ bổng mà chúng ta cung cấp cho nhân viên của mình đó anh. Cái này cũng là một cái quan trọng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì trở lại cái câu chuyện hồi nãy anh đầu tiên nói, thuế không chỉ là vấn đề mà tiền bạc lợi tức, mà còn thứ nhiều thứ khác. Và thưa anh, thì câu người ta hay nói là thuế nó đeo đuổi con người từ lúc mà đi làm cho tới khi nhắm mắt xuôi tai, phải không anh? Thuế nó đi theo với con người như vậy. Nhưng mà thực sự thì thưa anh, chẳng những như vậy mà như có dịp nói chuyện với anh, thì khi một người mất đi mà người con cái để mà hưởng gia tài thì cũng bị chịu những cái sắc thuế này nọ vân vân. Thành thử ra thưa anh, đâu phải chỉ thuế mà dính líu đối với con người khi nhắm mắt xuôi tai, mà có khi còn kéo dài hơn nữa. Và nhiều người còn nói rằng nếu mà ngày nào mà thuế đánh lên không khí thì chắc là cái đó nó mới hoàn toàn, phải không anh ạ?
Dạ thưa anh, thì bây giờ là chỉ có một cái loại thuế đó anh, mà hiện tại bây giờ là chưa có cái lực mà để mà đánh thuế lên cái số tiền đó. Phần mà là cái thuế
đừng nói không khí,
cái tiền mà dạ không phải anh, là tiền thiếu cái tiền
vay anh, dạ tiền vay,
dạ, vay nợ dạ. Để mà học hành đồ đó anh, dạ. Tại vì đó như chúng ta biết là cái tiền đó là chúng ta vay, nhưng mà chúng ta chỉ trả lợi khi nào mà chúng ta có lợi tức trên cái mức ấn định. Do đó đó là khi mà nếu mà chúng ta dưới cái mức ấn định đó là chúng ta không phải trả, thì tới lúc mà chúng ta chết rồi thì là tức là trong sau thời gian đó là mình đâu có tới cái tiền đó đâu, do đó là không có đòi được. Tuy nhiên nói là nói như vậy, nhưng mà đây là đó là cũng có một cái nhà ý của một cái đảng là đảng phái của chính trị lớn ở nước này cũng họ cũng nghĩ tới là có thể là cái số tiền đó sẽ được coi như là cái tiền nợ để mà trừ nếu mà sau này mà khi mà cái người nào mà đã quá giãn rồi thì bắt đầu tính ra những cái tiền mà có được bao nhiêu và nợ như thế nào để mà lấy lại. Và đặc biệt là bây giờ như chúng ta biết những lần trước chúng tôi cũng có trình bày đó là nếu mà mặc dù là mình nợ cái số tiền đó nhưng mà mình đi nước ngoài mình làm việc, tức là mình ở nước Úc này mình không có lợi tức và không có lợi tức để mà đóng, thì bây giờ họ bắt buộc chúng ta phải khai cái số tiền nợ mà chúng ta đã có và số tiền mà chúng ta làm được ở nước ngoài. Nếu mà quá cái mức đó thì chúng ta cũng vẫn phải trả cái tiền hết đó mà thôi. Do đó là từ từ nó cũng sẽ tới anh. Dạ,
dạ vâng. Dạ thưa anh, thì đồng ý như vậy. Cái chuyện mà vay nợ để mà học đại học, đại học thì phải trả lại. Bởi vì có vay thì có trả. Nhưng mà nếu mà đảng chính trị nào mà dự định mà đánh thuế trên số tiền này đó, thì tôi dám có thể nói với anh là cái đảng đó sẽ mất thất nhân tâm rất nhiều và sẽ không chiếm được lòng dân và chắc chắn rằng sẽ ở thế đối lập luôn luôn. Thưa anh, trở lại cái chuyện mà phần thuế phụ bổng mà anh nói đó, khi mà có liên quan đến món quà thưởng và tiệc tất niên cuối năm đó, thì xin anh giải thích thêm về phần thuế phụ bổng này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái thuế này nó khác với cái thuế lợi tức đó anh, là tức là cái thuế lợi tức là đánh lên cái người nào mà được nhận cái số tiền đó, còn cái này á là đánh lên cái người mà cung cấp cái phụ bổng, những cái bổng lộc đó, và đó đặc biệt là không phải là tiền mặt mà những cái phụ bổng khác nhau. Thì cái và đặc biệt là chỉ áp dụng cho là cái người chủ nhân cung cấp những cái đó cho nhân viên hoặc là người thân của thân cận của nhân viên mình do cái công ăn việc làm của mình đó anh, thì đó là những cái mà sẽ áp dụng trong đó. Thí dụ như là nếu mà bây giờ mình mở một cái công ty, mình làm giám đốc của công ty và mình điều hành cái thương vụ của mình qua cái hình thức ở đó, thì mình được coi như là một công nhân viên của công ty đó, và đó là có nghĩa là nếu mà mình có những cái phụ bổng, tức là mình mua chiếc xe để mà mình chạy hoặc là mình có những cái chi phí mà công ty trả cho chúng ta, thì đó là những cái mà chi phí đó công ty phải trả thuế trên cái số tiền trên cái phụ những cái cung cấp phụ bổng đó cho chúng ta. Dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, thuế liên quan đến quà cáp và tiệc Giáng sinh thì luật lệ nó như thế nào đây anh?
Dạ thì cái thuế phụ bổng đó anh, nó sẽ áp dụng, tức là những cái phụ bổng như mà chúng tôi trình bày đó. Tuy nhiên nếu mà nó những cái buổi tiệc mà nó hàng năm mà có thể là mình có những cái cuộc món quà mình tặng cho nhân viên, hoặc là mình có những cái làm những cái buổi tiệc tùng đồ để mà đãi nhân viên đồ đó, thì đó là có những cái, thì đó là những cái phụ bổng. Tuy nhiên có những một số thì nó được coi như là những cái phụ bổng mà được miễn thuế, tức là exempt benefit, tức là chủ nhân sẽ không phải trả tiền fringe benefit cho trên những cái phụ bổng này. Thì một trong những cái thí dụ mà họ đưa ra là cái nếu mà cái những cái chi phí đó mà cho mỗi người đầu người đó là dưới 300 đồng thì đó là sẽ không phải trả cái thuế phụ bổng. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ không được khấu trừ thuế cho những cái chi phí trên, tức là nếu mà mình dẫn nhân viên của mình đi ra ngoài ăn uống đồ ngoài trong cái tiệc tùng đồ mà dưới 300 đồng thì là sẽ không có miễn, không có phải đóng thuế fringe benefit tax. Tuy nhiên là cái số tiền mà mình chi ra để mà đãi ăn như vậy thì chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế trên cái số tiền đó. Dạ thưa anh, đó là những cái mà đó là những cái thí dụ. Còn nếu mà thí dụ như là chúng ta có những cái quà cáp hoặc là những cái tặng thưởng đồ này nọ cho nhân viên chúng ta thì đó là những cái mà cũng có thể là sẽ được miễn thuế. Hoặc là thí dụ như là mình trả tiền cho nhân viên mình đi tham dự những cái buổi mà nói chuyện seminar hoặc là những cái cuộc chơi đồ này nọ thì đó là những cái mà phụ bổng. Và có những một số thì nó được miễn thuế, thì là chúng ta sẽ không không phải đóng thuế trên cái đó. Hoặc là nếu mà thí dụ như là mình cấp cho nhân viên của mình một cái điện thoại iPhone, thì cái phần đó, tại vì nó trên cái số tiền là nó không còn là được miễn thuế qua cái dạng là cái số tiền nhỏ là minor benefit nữa, nhưng mà nó là cái số lớn. Tuy nhiên, tại vì có thể là cái số điện thoại đó là nếu mà nhân viên của chúng ta mua thì nhân viên của chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế trên cái số tiền đó, do đó là mình sẽ không được mình không phải bị đóng thuế trên cái số tiền đó qua cái điểm để nó gọi là otherwise deductible rules, tức là nếu mà người nhân viên đó mua những cái thứ đó thì họ được cũng sẽ được khai khấu trừ thuế, thì nếu mà mình mua cho họ thì cũng vậy, tức là mình sẽ không phải đóng thuế phụ bổng đó anh.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, thì như vậy là những cái món quà mà chủ cho nhân viên, hay là nói nôm na là sếp cho nhân viên, còn nếu mà nhân viên mà mua quà tặng sếp thì thưa anh thì như thế nào? Có lẽ là trường hợp đây không phải là ở Úc, nhưng mà ở Việt Nam thì nhân viên mà lo lắng cho sếp thì tốn một khoản tiền rất lớn nữa anh, phải không ạ?
Dạ thưa anh, thì ở đây thì nó không có cái lực đi ngược lại anh, chỉ có một cái là chủ nhân đóng cho nhân viên mà thôi, còn cái nhân viên mà nếu mà muốn lo lót cho chủ nhân đồ này nọ đó thì cái đó nó ở đây nó sẽ không áp dụng, nhưng mà nếu mà bị khui ra mà có thể có những cái chuyện mà có thể problem trouble mà gặp những cái trở ngại đối với trong cái những cái chỗ làm việc đó anh, thì như chúng ta biết đó là có những cái trường hợp nó cũng có xảy ra như vậy, thì đưa đến kết quả đó là nhiều khi những cái người mà sếp đó cũng sẽ bị đuổi việc như thường, là tức là qua một cái dạng nó gọi là hối lộ để mà ví dụ như là tăng chức hoặc là này nọ đồ, thì đó là những cái mà nó ít xảy ra ở đây, do đó không có cái lực mà nó đi ngược anh, tức là chỉ có người lực là chủ nhân khi mà tới có thể là tặng quà tặng này rõ cho nhân viên mà thôi, chứ không có cái lực về bên đi ngược lại à.
Dạ vâng, chúng tôi hiểu, đặt ra câu hỏi cho vui, bởi vì đây không phải là lĩnh vực của sở thuế mà đó sẽ trở thành lĩnh vực điều tra của cảnh sát và các tổ chức về chống tham nhũng, phải không anh? Dạ,
dạ.
Giống như một ông ông thủ hiến đã từng nhận một chai rượu vài ngàn đô mà không khai báo thì cũng đã bị mất chức. À, thưa anh.
Dạ.
Dạ vâng, trở lại thì thưa anh có thể cho biết một vài thí dụ về những tặng phẩm nào mà được chấp nhận thưa anh?
Dạ thì đó là có những cái đó anh, nó gọi là thứ nhất á, là những cái tặng phẩm đó nó không có thường xuyên, tức là lâu lâu infrequent đó anh, tức là thì đó là những cái mà có thể là sẽ cái chủ nhân sẽ không phải trả cái tiền mà thuế phụ bổng đó. Cái thứ hai đó là những cái thí dụ đó là tại vì nó chia ra được hai phần, tức là một nó gọi là entertainment expense, tức là về phần giải trí đồ này nọ, thì đó là những cái mà sẽ bị phần mà thuế phụ bổng đó mà chúng ta sẽ không được khai khấu trừ những cái đó, nhưng mà có được một số đó thì được chấp nhận anh, thì một vài thí dụ như là và nó không được coi là giải trí, là một chai rượu hoặc là cái Christmas hamper thường là cuối năm mình cho được cái phần quà đồ này nọ, hoặc là cái gift voucher, tức là cho cái món quà cái thẻ mà mình có thể mình đi dùng ở những cái thí dụ như là Kohl's hoặc là này nọ, chúng ta thấy thường nó có những cái voucher như vậy, thì đó là nếu mà chủ nhân tặng thì cũng ok, hoặc là dầu thơm bông hoa vân vân, đó là những cái mà có thể là mình tặng mà nó sẽ không bị cái thuế fringe benefit tax.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, như vậy thì như anh đã nói đó là dĩ nhiên là những giá trị món hàng đó phải dưới $300, phải không anh ạ?
Dạ thì nếu mà đó là những cái mà được muốn được coi như là một cái những cái tặng phẩm mà nó gọi là minor benefit, tức là nó cái chi phí cái tiền nó thấp đó anh, là phải dưới 300 đồng cho mỗi cái một người. Dạ thì nhưng mà cũng xin nhớ lưu ý đây là những cái chi phí mà mình chi ra như vậy thì mình sẽ không có được khai khấu trừ thuế, tại vì chúng ta sẽ không phải trả thuế fringe benefit tax trên đó anh.
Dạ vâng. Rồi đối với tiệc tùng dành cho khách hàng hoặc là quà cáp cho những người mà mình giao dịch thương mại hàng suốt năm thì như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi nói là cái phần mà thuế phụ bổ nó chỉ áp dụng cho chủ nhân mà khi mà cung cấp những cái dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc là những cái phụ bổng này cho nhân viên và gia đình mà thôi. Còn đối với khách hàng thì nếu mà những cái chi phí trên được coi là giải trí, tức là entertainment, thì chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế. Còn nếu mà quà cáp mà không có liên quan đến giải trí, ví dụ là cho những cái phần nào mà mình tặng đó, tại vì cái thuế phụ bổng nó sẽ không áp dụng. Do đó là nếu mà chúng ta chứng minh được là những cái đó là nó không có thuộc về giải trí và tặng cho khách hàng của chúng ta hoặc là tặng như vậy, thì là chúng ta sẽ có thể là chúng ta được khai khấu trừ thuế cho những cái phần đó. Nếu mà nó liên quan tới cái công an kinh doanh của chúng ta, và cái quan trọng là nó không được coi như là một cái entertainment expense. Dạ.
Dạ vâng. Còn những điều gì anh muốn nhắn nhủ nữa không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì chúng tôi cũng luôn luôn là chúng tôi cũng xin nhắc nhở quý vị đó, là nhiều khi mình cái cuộc sống gia đình mình đó, nó có những cái chi phí mà nếu mà chúng ta tiêu xài đó, là có thể là chúng ta nghĩ là cái này chắc không có khai được hoặc là không có khấu trừ thuế đồ này nọ, nhưng mà chúng ta có thể là có một cái có thể là nó có một phần nào mình có thể mình dùng được, nhất là đặc biệt đó, là những cái mà chi phí mà những cái số tiền mà lớn chúng ta chi ra, hoặc là thí dụ như là từ những cái quyết định mà chúng ta đưa ra để mà mua một cái căn nhà, thì chúng ta nên mua qua cái dạng là mua tên cá nhân hoặc là hay là tên của một cái quỹ ủy thác, tức là cái trust, hoặc là tên cá nhân mình hoặc là tên của hai người đồ này nọ. Đó là những cái mà chúng ta nên suy nghĩ trước khi mà chúng ta quyết định, và nếu mà cần chúng ta nên gặp người đại diện khai thuế kế toán của chúng ta để mà nhờ cố vấn những cái chuyện đó. Tại vì chúng tôi thấy có những cái trường hợp mà nhiều khi nó sai một bước đó, là nó có thể nó ảnh hưởng cũng rất là nhiều tới cái tài chính của chúng ta. Thì lấy một cái ví dụ, nếu mà chúng ta muốn mua căn nhà đầu tiên mà chúng ta ở, thì thay vì chúng ta mua tên cá nhân của chúng ta không mua, mà chúng ta lấy cái trust, tại vì mình nghĩ là đó để mà mình có thể mình chạy thế đồ này nọ. Nhưng mà nên nhớ là cái căn nhà đầu tiên đó, nó có những cái lợi của nó, và trong cái trust đó, không phải là lúc nào nó cũng là có cái lợi trong đó, mà có những lúc có lợi nhưng mà có những lúc nó sẽ không có lợi. Một trong những cái mà chúng tôi muốn lấy cái ví dụ đó là tại vì căn nhà mà nếu mà đứng tên chúng ta mà chúng ta ở trong đó, thì thứ nhất là cái land tax nó sẽ không có không bị đóng thuế, và cái thuế trị giá gia tăng tài sản có thể là sẽ không có được bị áp dụng, tại vì là căn nhà đó là nhà mình ở. Còn nếu mà chúng ta bỏ vào cái trust đó, thì cái thuế land tax nó cao hơn chút đỉnh, và cái mà chúng ta khi mà chúng ta bán thì chúng ta sẽ bị đóng thuế capital gains, tại vì đó là không phải là căn nhà mà chúng ta ở trong đó. Do đó là những cái mà một trong những thí dụ mà chúng tôi muốn đưa ra để mà cho quý vị hiểu, để mà nhớ là luôn luôn là chúng ta nên cố nhờ một cái người cố vấn giúp đỡ chúng ta để mà chúng ta hiểu được cái luật lệ cho nó rõ ràng. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều, và cũng đến đây là đã hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ hôm nay thưa anh.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình này, một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những cái đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin chúng cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Và xin chào anh Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.